gậy của Đức Sơn. Ngài Đức Sơn đi đâu cũng có một cái gậy kế bên. Và người nào mà chịu nổi gậy của Ngài thì mày là khai ngộ được trí tuệ. Cho nên nói gậy của Đức Sơn và hét của Lâm Tế thì hét. Lâm Tế mà hét thì người ta giác ngộ. Đức Sơn mà đập thì người ta ăn hèo của Đức Sơn thì mới giác ngộ. Nếu chịu nổi hèo của Đức Sơn. Cho nên Ngài Đức Sơn đặt một cái vấn đề cho đệ tử. Là ngồi đối trước đệ tử và hỏi. Bây giờ các ông, đệ tử dĩ nhiên đệ tử xuất gia, mà các ông người nào nói thử, nói được ăn 30 hèo, nói không được ăn 30 hèo, nói thử xem. Ông Ngài Nam nói hết, nhưng không dám nói, tức là nói không được đấy, thì cũng ăn 30 hèo. Mở miệng nói ăn 30 hèo, làm sao để thoát hèo của Đức Sơn. Thì Ngài Đức Sơn khuyên cái người tu như vậy, nói khi mình tu hành đừng có vọng cầu. Vọng cầu là thế nào là vọng cầu? Thì đương nhiên mình biết rằng là hết không thiên về vấn đề tư duy để nhận ra trí tuệ, thì đương nhiên có cái tâm phân biệt, thì cầu về thuận nghịch thủ xả, đắc thất hơn thua thành bại, sinh tử vân vân. Tức là hết khởi tâm phân biệt thấy đều thành vọng cầu. Nhưng khởi ăn 30 hèo, không khởi cũng ăn 30 hèo. Phải biết cách. Đối với lại Ngài Đức Sơn, thì Ngài Đức Sơn dặn như vậy. Còn đối với mình để hiểu một cái ý nghĩa dễ hiểu, đối với mình người tu hành thì vọng cầu là hướng về ngũ dục. Nếu không có ngũ dục thì đương nhiên tâm của mình hướng về sự tu hành trí tuệ dễ dàng kia lắm. Ít thầy, ngũ dục bùa vây tứ phía, tình cảm, quyền lợi, đời sống, về lợi danh, danh lợi, tất cả những cái thứ đó, trời ơi, nó lôi kéo mình. Mình làm gì có thì giờ để nghĩ đến, nghĩ đến cái chuyện khác. Mình phải nghĩ nó là ưu tiên một. Tình cảm nào cũng phức tạp, từ tình cảm đôi lứa nặng nề vô cùng cho đến tình cảm giữa cha mẹ, vợ chồng, đất nước, bạn bè, xã hội, cái nào cũng mệt mỏi, mà thứ nào cũng chi phối mình được. Thì tất cả những cái mà khi mình vọng tâm như thế thì đương nhiên đều thuộc về vọng cầu. Thì Ngài Đức Sơn nói người tu hành mà cứ khởi cái vọng cầu như thế thì đương nhiên không thấy được đạo, không thể nào mà kiến đạo được, tức là thấy nổi đạo là cái gì. Thì khi tu học thì đương nhiên rằng là cái mục tiêu của mình là làm thế nào thấy được, nhận ra được cái trí tuệ của đạo Phật phần nào đó, dù là thiểu phần, tức là một phần ít. Mà khi nhận ra được trí tuệ của đạo Phật thì mình có một cái công đức, tức là sao, là cái công đức này bảo vệ được mình một phần thiểu phần. Mà trước đây cái kiến thức cũng như là cái tư tưởng, cái đời sống này của mình nó chẳng bảo vệ gì mình, nó chỉ giết mình, nó chỉ trả đạp bầm bập mình thôi, bằng những cái tư tưởng ngũ dục, bằng những cái tư tưởng si mê và sân hận trong suốt ngày của mình mang. Mình có thấy cái thứ gì bảo vệ mình đâu, mà chỉ có trả đạp bầm dập mình thôi, làm cho mình bơ phờ mệt mỏi. Và cái bơ phờ mệt mỏi đó của mình nó còn chiếu cố đến những người xung quanh, khiến cho họ cũng không khỏi bị mình tác động ảnh hưởng, làm họ cũng mệt mỏi lây. Thứ gì bảo vệ mình đâu chỉ thôi. Nhưng mà nếu một khi mình có một thiểu phần trí tuệ thì mình cũng có một thiểu phần công đức, và nó bắt đầu năng sinh tác dụng bảo vệ mình, và nó có thể chống kháng, đề kháng lại những cái tư tưởng bầm dập mình, hành hạ mình, sai sử mình, xui khiến mình, đàn áp mình từ xưa tới nay. Mình tối tăm mặt mũi vì nó, vì những cái sự si mê nó sai bảo mình làm cái này, làm cái kia, đoạt cho được cái này, đoạt cho được cái nọ, vì những thứ tham dục, và nó bày cho mình phải mưu mô tính toán, nó hành không cho mình ngủ ngon giấc, nó hành không cho mình ăn cho xong bữa, nó hành hạ mình trong từng giây từng phút, mình không có sức kháng cự nào hết. Nhưng nếu mình có một trí tuệ thì may ra mình bắt đầu nhận chứng và bắt đầu nhìn và bắt đầu thấy. Thành ra trí tuệ mới là công đức, thành nó mới sinh như thế. Và nếu mà mình đầy đủ những cái trí tuệ để mà hiểu rõ, để cho nhận chứng thấy rõ, thì đương nhiên mình có lực đề kháng và mình bắt đầu được cái gì? Được vô ngại với tất cả những cái mà xưa nay nó làm mình chướng ngại. Và cái vô ngại đó của mình nó là một tinh thần giải thoát ở đây mình, mà mấy người thiên hạ mới có thể nương. Tại xưa nay những tay mà sai sử mình, mà thống trị ở thân tâm của mình đó, mà nó hành hạ mình từ sát na này qua đến sát na sau, từ kiếp này sang cho cái kiếp nọ, mà nó chỉ làm khổ mình và khổ người mà thôi. Nhưng mà giờ đây thì nó không làm khổ được mình, mà một khi nó không làm khổ được mình thì mình không phải là công cụ của nó để làm khổ người xung quanh nữa. Người xung quanh bắt đầu được nhờ và bắt đầu được nhận thấy rằng là cần cái người có trí tuệ thì khổ nó hao mòn, nó bị tiêu hao và nó bị tận diệt. Thì trí tuệ có công đức nói trên, và mình chỉ có thể cảm nhận một phần nào trí tuệ từ người khác. Nhưng mà xong bao giờ mình chịu ý thức rằng trí tuệ đó như Đức Phật đã từng mách bảo, tất cả đều bình đẳng, chẳng có một người nào trí tuệ hơn người nào. Cái trí tuệ bổn lai, giống như cái pháp bổn lai xưa nay nó bình đẳng. Thì cái trí tuệ bổn lai bình đẳng ở nơi mọi người, không có người nào trên người nào hết. Chỉ có cái trí tuệ theo cái lối kiến thức thì có phân biệt, có khác. Nhưng trí tuệ bổn lai khác, cũng giống như kinh trên phương diện của phân biệt như vậy, có khác. Có kinh Pháp Hoa khác kinh Nguyên Sát, khác kinh Hoa Nghiêm, khác thiện. Nhưng mà trên ý nghĩa của bổn lai pháp, pháp xưa này mà như Đức Phật tuyên thuyết Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh này thiệt, làm gì có khác. Nhưng mà mình có nhận chân được cái điều đó. Hay hơn, nếu mình ý thức rằng là cái người có trí tuệ có thể giải trừ cái khổ cho mình, có thể chỉ bày được cho mình thoát ra những cái khổ, thì đương nhiên mình cũng phải hiểu là Đức Phật đã mách mình, mách bảo cho mình biết rằng là trí tuệ của mình với lại chính Ngài, chứ đừng quan tâm nói đến thầy mình hay là cao tăng nào khác, bình đẳng vô sai biệt. Bằng câu nói là sau khi giác ngộ là Như Lai dưới cội cây Bồ Đề nói rằng là lùng thay, nhất thiết chúng sinh đều có công đức và trí tuệ hệt như Như Lai, không sai khác. Vì vậy Như Lai là Phật đã thành và nhất thiết chúng sinh là Phật sẽ thành. Và cũng chính vì yếu tố đó mà Huệ Năng được ngũ tổ lưu ý khi mà nói rằng thân người thì có nam có bắc, nhưng mà Phật tính thì bổn vô sai biệt. Cho nên hòa thượng với con có sang có hèn thiện, thế nhưng Phật tính là cái bổn lai xưa này thì vô sai biệt, thì con với hòa thượng bình đẳng. Chính điều đó là điều làm cho ngũ tổ lưu ý quan tâm. Thì nếu mà mình hiểu như thế thì chính mình thay vì đi cầu người này hay cầu người kia, thay vì chính mình đi cầu thứ này hay cầu thứ nọ, mình có mọi thứ cầu có thể giải quyết được mà chắc ăn nhất. Cầu lực gia trì của cái trí tuệ bổn lai của mình. Cầu lực gia trì ở ngoài ở đâu đâu làm chi vậy? Mình nói lực gia trì của chư Bồ Tát là từ lòng từ bi và trí tuệ mà gia trì cho chúng sinh. Mình đừng quên, mình có cái sẵn lực đó ở nơi mình, bổn lai hẳn có. Mình khai thác nó, là mình cầu nó. Chính lực gia trì đó khiến cho mình thành tựu nhất thiết pháp, khiến cho mình có thể ngộ nhập Phật chi kiến và sau đó khai thị chúng sinh Phật chi kiến. Cho nên mình có cái chỗ để mà mình cầu, là cầu trí tuệ. Mình cầu ở đâu cũng bằng. Mình cầu ngay trí tuệ của mình và mình hiểu được Đức Phật có nói trí tuệ bình đẳng của nhất thiết chúng sinh cũng như mười phương chư Phật, tâm Phật chúng sinh. Ba cái đó không có sai khác. Tam vô sai biệt.